Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Giang cần 11.400 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Sơn Động giảm nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Tân Yên xảy ra vụ trộm cắp tài sản tại tiệm vàng, cơ quan công an cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác với loại tội phạm này.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tổng sản lượng nấm ước đạt khoảng 3.800 tấn mỗi năm, giá trị sản xuất đạt từ 90 đến 100 tỷ đồng. Trong đó trừ chi phí, lợi nhuận cũng đạt khoảng 34 đến 40 tỷ đồng. Đáng quan tâm là người trồng nấm góp phần tạo thu nhập ổn định cho các hộ gia đình và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Hiện toàn tỉnh có 600 hộ và 14 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia sản xuất nấm các loại. Để nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, những năm trở lại đây, mô hình sản xuất nấm ứng dụng công nghệ cao đã được các cơ sở sản xuất nấm đưa vào. Nhờ vậy nên, ngoài các sản phẩm nấm thông thường, còn sản xuất thành công các loại nấm cao cấp. Các sản phẩm nấm chủ yếu được sản xuất là nấm giò chiếm 75% sản lượng, mộc nhĩ 20% sản lượng, nấm cao cấp khác chiếm 5%, gồm nấm mỡ, nấm linh chi, nấm đuổi gà, kim châm.
Huyện Tân Yên vừa tổ chức tổng kết sản xuất vụ đông năm 2018, triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm nay. Vụ đông năm 2018, Tân Yên gieo trồng hơn 4.000 ha, duy trì và xây dựng thêm một số cánh đồng mẫu vùng sản xuất tập trung tiêu biểu cho thu nhập cao như lạc giống, hành, tỏi, dưa, bí, rau củ quả, hoa trong nhà lưới. Việc tiêu thụ một số loại cây rau màu tương đối thuận lợi và ổn định. Từ kết quả đạt được, năm nay Tân Yên phấn đấu gieo trồng gần 4.200 ha cây vụ đông, trong đó 800 ha lạc, 165 ha ngô lai, gần 300 ha khoai lang, trên 2.700 ha rau quả thực phẩm. Mỗi xã thị trấn xây dựng mới ít nhất một vùng sản xuất tập trung, rau quả chế biến, diện tích từ 1 đến 2 ha trên một vùng, rau quả thực phẩm từ 5 ha trên một vùng, xây dựng mới một vùng sản xuất rau an toàn quy mô 5 ha theo quy trình Việt Gáp. 100% diện tích rau quả thực phẩm sản xuất tập trung được sản xuất theo quy trình Việt Gáp, có ít nhất 10 ha rau quả thực phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn từ năm 2010 đến 2019, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình nông thôn mới gần 11.400 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn 2016-2019 cao gấp 1,7 lần so với giai đoạn 2010-2015. Đáng quan tâm là ở giai đoạn 2, do tỉnh tập trung thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn, nên nguồn vốn ngân sách địa phương đã có sự ưu tiên để đầu tư cho thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, tính riêng ngân sách tỉnh từ năm 2017 đến hết năm 2019, dự kiến dành khoảng 1.116 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới, bình quân 372 tỷ đồng một năm. Ngoài ra, nguồn vốn đóng góp từ người dân và cộng đồng dân cư cao gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2010-2015. Do cơ chế xi măng của tỉnh phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân nên đã huy động được nội lực rất lớn trong nhân dân. Từ năm 2017 đến hết năm 2019, dự kiến người dân đóng góp trên 1.000 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới cũng như đi vào chiều sâu bền vững.
Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh đã làm việc với Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện Yên Dũng về tình hình hoạt động năm 2019. Huyện Yên Dũng hiện có 65 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, môi trường. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 69 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường. Tại buổi làm việc, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện đề nghị Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh tham mưu đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh có cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo cho cán bộ hợp tác xã, hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận vốn tín dụng, quan tâm hỗ trợ hợp tác xã mới thành lập, mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý hợp tác xã, tư vấn về hoạt động liên kết bao tiêu sản phẩm, xây dựng điều lệ hoạt động, tổ chức đại hội chuyển đổi theo quy định. Đại diện Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh tiếp thu kiến nghị, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện thường xuyên bám sát và hướng dẫn các hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tập trung phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương. Được biết trước đó, đoàn đã đến khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Trí Yên và Hợp tác xã Nông lâm Trí Yên.
Thưa quý vị và các bạn, năm nay là năm thứ 5 các địa phương trong tỉnh triển khai chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tại huyện vùng cao Sơn Động, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, việc thực hiện chỉ thị đã đạt được kết quả tích cực, giúp người nghèo có cơ hội tiếp cận nguồn vốn chính sách để xóa đói giảm nghèo. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Hôm nay, bà Ngô Thị Cậy ở thôn Tiên Lý, xã Yên Định được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Động giải ngân vốn vay chương trình tín dụng ưu đãi dành cho hộ mới thoát nghèo. Cầm trên tay số tiền 40 triệu đồng, bà rất phấn khởi bởi đây sẽ là nguồn lực tiếp sức cho gia đình đầu tư phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Bà Ngô Thị Cậy, thôn Tiên Lý, xã Yên Định, huyện Sơn Động, phấn khởi, nói.
Năm 2014-15 gia đình tôi nghèo lắm, khó khăn, rất là khó khăn ý. Mà may được Đảng, Nhà nước có cái chương trình cho vay của hộ nghèo nên tôi đã có cái nguồn thu nhập rất là cao. Như là keo cho gia đình tôi đầu tư vào năm HNA, nhưng mà sau 5 năm thực hiện thì nhà tôi đã thu hoạch được 300 triệu.
Ông Lương Ngọc Duy, bí thư Đảng ủy xã Yên Định, huyện Sơn Động cho biết.
Từ những cái việc chỉ đạo của cấp ủy đối với cái nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo của địa phương thì từ đó thì cái công tác tín dụng vay vốn của địa phương ngày một tốt hơn, cái tỷ lệ hộ nghèo thì giảm, cái vấn đề nợ xấu, nợ quá hạn rồi cái vấn đề lãi tồn thì đã được giảm thiểu.
Gia đình ông Hoàng Văn Vị, thôn 2 xã An Bá cũng là một minh chứng điển hình thoát khỏi cảnh khó khăn nhờ nguồn vốn chính sách ưu đãi nuôi con ăn học thành đạt. Ông Hoàng Văn Vị, thôn 2 xã An Bá, huyện Sơn Động chia sẻ.
Ba đứa học cứ nối đuôi nhau như thế này, không có nguồn vốn này thì chúng tôi cũng thực sự là khó khăn, mà khả năng là cũng không nuôi được đâu.
Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 40, đời sống mức thu nhập của người dân vùng cao Sơn Động được cải thiện rõ rệt. Toàn huyện có hơn 17.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng khác được tiếp cận nguồn vốn sử dụng hiệu quả. Bình quân mỗi năm có gần 1.000 hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Những con số này đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 4 đến 5% trên một năm. Đây là lời của ông Lưu Văn Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Động.
Đã thực hiện cho vay được 17.000 lượt khách hàng và giải ngân với số tiền là 515 tỷ đồng cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay. Qua cái nguồn vốn này thì đã giúp cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn được tiếp tục đầu tư sản xuất, vươn lên, thoát nghèo, bền vững.
Những kết quả trên đã khẳng định chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững, đồng thời thêm củng cố lòng tin của nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Tiếp tục bản tin thời sự với những tin tức khác. Sáng ngày 28 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Văn Quý ở tổ dân phố Tân Thành, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang. Ông Quý hiện đang hưởng chế độ thương binh hạng 4/4 và nạn nhân nhiễm chất độc da cam 41%. Hiện ông có 3 người con thì 2 con trai bị dị tật do phơi nhiễm, khả năng lao động hạn chế. Trước đây, gia đình ông sống trong căn nhà đã xuống cấp nhiều năm mà không có điều kiện cải tạo. Ngôi nhà mới của ông Quý rộng hơn 100m², tổng kinh phí xây dựng gần 400 triệu đồng. Trong đó, Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, Quỹ đền ơn đáp nghĩa thành phố Bắc Giang giúp đỡ 20 triệu đồng, số còn lại do người thân, đồng đội và gia đình đóng góp.
Cũng trong sáng ngày 28 tháng 8, Hội Chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Bắc Giang đã trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mái ấm đồng đội cho ông Hoàng Viết Khoa, hiện đang sinh sống ở thôn Bãi Cả, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang. Ông Khoa là thương binh hạng 3/4, ông bị thương trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, hiện đang gặp khó khăn về nhà ở. Hội Chiến sĩ thành cổ Quảng Trị tỉnh Bắc Giang được thành lập năm 2015 với hơn 1.000 hội viên. Trong 5 năm qua, hội đã hỗ trợ cho 7 hội viên gặp khó khăn về nhà ở, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin cho các ngành chức năng tìm kiếm được 81 hài cốt liệt sĩ.
Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Sơn Động phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện Những giọt máu hồng hè năm 2019. Với thông điệp Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, Ngày hội Hiến máu tình nguyện đã thu hút hơn 1.000 tình nguyện viên là cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân đến từ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận được 865 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu này được chuyển trực tiếp về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, bổ sung vào ngân sách máu quốc gia, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.
Sáng ngày 28 tháng 8, Cục Chính trị Quân đoàn 2 tổ chức liên hoan tuyên truyền viên giỏi năm 2019, phụ nữ quân đoàn học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, tô thắm truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Về dự liên hoan lần này, có 9 đội với trên 100 tuyên truyền viên, diễn viên của phụ nữ toàn quân đoàn và các đơn vị kết nghĩa. Chương trình gắn kết giữa hoạt động tuyên truyền miệng với tuyên truyền trực quan thông qua video clip, trình duyệt PowerPoint và các hình thức sân khấu hóa. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo điều kiện để cán bộ hội phụ nữ được giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng công tác hội, đặc biệt là kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tô thắm, truyền thống, bộ đội Cụ Hồ, xây dựng người phụ nữ quân đội quân đoàn, bốn tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Liên hoan là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác.
Vào khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 8, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Tân Yên đã bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt giữ là Bùi Văn Hải, sinh năm 1977, trú tại thôn Quang Lâm, xã Đại Hóa, huyện Tân Yên. Bùi Văn Hải bị bắt trên quốc lộ 17 qua địa phận phố Bùng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên khi đang cầm trên tay một gói giấy bạc bên trong có chứa chất bột màu trắng. Qua giám định, chất bột màu trắng mà Hải cầm trên tay chính là ma túy heroin. Hiện Công an huyện Tân Yên đã tiến hành khởi tố Bùi Văn Hải theo quy định của pháp luật.
Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 27 tháng 8 tại tiệm vàng Đức Thịnh, phố mới thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Tân Yên đã bắt giữ được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp. Tài sản bị trộm cắp là chiếc kiềng vàng đeo cổ khoảng 3 chỉ, trị giá 12 triệu đồng. Đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Mai Văn Tuấn, sinh năm 1999, trú tại thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên. Với thủ đoạn là vào tiệm vàng giao dịch mua vàng, sau đó lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của chủ tiệm vàng để thực hiện hành vi trộm cắp.
Thì cháu hỏi mua xong bắt đầu cô đưa cháu xem thì cháu bảo cháu ra cháu lấy tiền thì cô lại đi vào trong nhà, đến lúc cháu quay lại thì cô không có đấy nữa thì cháu mới lấy ạ. Cháu lấy xong cháu bỏ chạy ạ.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhận được tin báo của người dân, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Tân Yên đã có mặt tại hiện trường và cùng người dân bắt giữ đối tượng Mai Văn Tuấn. Đây là lời của Thượng tá Đỗ Đức Cường, Phó trưởng Công an huyện Tân Yên.
Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã tổ chức lực lượng nghiệp vụ làm rõ sự việc và truy đuổi bắt được đối tượng và cùng thu được tang vật. Hiện nay, cơ quan điều tra chúng tôi đang tạm giữ đối tượng để điều tra theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc này cho thấy, các cửa hàng kinh doanh, nhất là những cửa hàng kinh doanh vàng bạc, cần chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác trong giao dịch, mua bán để bảo vệ tài sản của mình, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.
Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 4. Hồi 13 giờ ngày 28 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc, 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 29 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 180 km về phía Đông Nam. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 30 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, từ 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Cảnh báo gió mạnh trên biển và mưa lớn do bão, do ảnh hưởng của bão số 4, từ đêm ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tới, tỉnh Bắc Giang chịu ảnh hưởng của rìa xa phía tây bắc hoàn lưu bão số 4, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Cụ thể thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Giang như sau. Khu vực phía đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái, chào tạm biệt.